Phi Thiên, chương 593-1, vì sao lại hại ta? 1. Góc truyện audio.com, trận chiến này nguy hiểm nhất là trận đấu giữa các Hồng Liên tu sĩ, thế mà thoáng đã quyết đấu xong. Nhật Hành Cung, Trấn Tân Điện cùng Trấn Nhâm Điện tổng cộng có 8 tên Hồng Liên tu sĩ bị chu diệt toàn bộ. Nhưng Thủy Hành Cung bên này cũng không tốt gì hơn, hơn 50 Hồng Liên tu sĩ vây công 8 tên Hồng Liên tu sĩ, lại chết đến 6 người, trong đó có 2 điện chủ bỏ mình. Thật là đúng dịp không còn gì hơn, điện chủ chết trận bên này không ngờ lại cũng là Trấn Tân Điện cùng Trấn Nhâm Điện điện chủ. Không trung cường giả vừa phân thắng bại, phía dưới người ngựa của hai điện thuộc Nhật Hành Cung lập tức hoảng hồn, ngay cả một điểm hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa. Đầu hàng, ta đầu hàng, có người vứt bỏ vũ khí hô to với chung quanh. Nhưng mà người ngựa của Thủy Hành Cung bên này đã vượt qua cái cửa ải sợ hãi trong lòng, giết đỏ cả mắt, chính là lúc thú tính quá độ cộng thêm pháp chỉ của Thủy Hành Cung là giết sạch, cho nên câu trả lời đối với người đó chính là 5,6 thanh trường đao trường thương, trực tiếp chém kẻ này thành 8 khối rồi vậy. Tiếng hô đầu hàng liên tiếp vang lên, nhưng tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp vang lên tiếp ngay sau đó. Thấy đầu hàng không có hiệu quả, những người còn lại liều mạng đánh đấu, hy vọng có thể đánh mở ra một con đường sống. Lúc này Miêu Nghị đã xuất hiện ở phía ngoài chiến trận. Loại đại chiến này không cần hắn giết bao nhiêu tiểu lâu la. Đây cũng không phải là sự tình mà một vị điện chủ như hắn nên làm. Giết nhiều tiểu lâu la hơn nữa cũng không có công lao gì. Hắn cần phải quan sát toàn cục, phòng ngừa bên này của mình tan rã thế cục. Cho nên một đội nhân mã đi theo phía sau lưng hắn, nếu như phát hiện có chỗ nào không đúng liền gấp rút đến tiếp viện. Cục thế trước mắt xem ra thắng bại đã phân. Từ không trung bay đáp xuống chừng 40 vị Hồng Liên tu sĩ đứng ở bên cạnh Đào Thanh Ly. Triệu Phi chắp tay nói với nàng, cung chủ, nơi đây thắng bại đã phân, trận đầu thắng lợi đã là định cục, nơi này có Trấn Giáp Điện điện chủ Miêu Nghị trấn giữ đủ rồi, bọn chúng tôi khi y theo kế hoạch hành sự. Đào Thanh Ly gật đầu, ánh mắt nàng nhìn chừng 40 vị Hồng Liên chiến tướng chung quanh. Kinh qua trận chiến này, chư vị biết được Nhật Hành Cung cũng không có gì đặc biệt hơn người. Thủy Hành Cung ta vẫn có thể đánh bại bọn họ, dựa vào năng lực của chư vị cũng có thể bảo vệ nữ nhân của mình cùng giữ được sự vinh hoa phú quý. Đại trượng phu nên như thế, sao có thể tham sinh sợ chết, ngay cả bổn cung là một nữ nhân cũng không bằng. Đi, theo bổn cung đạp bằng Trấn Kỳ Điện, dứt lời, nàng đã từ tỏa kỵ phi thân lên trời, hơn 40 vị Hồng Liên tu sĩ cùng bay lên không, đuổi sát sau lưng nàng, hỏa tốc bay tới khu vực trung su của Nhật Hành Cung. Trấn Kỳ Điện cần phải tiêu diệt các Hồng Liên cao thủ thuộc loại điện chủ ở đó. Đây là kế hoạch đã định ra sẵn. Trận chiến này một khi thắng lợi, Đào Thanh Ly lập tức dẫn người đi làm thịt Trấn Kỳ Điện cao thủ, dọn sạch chướng ngại cho đại quân phía sau hỏa tốc tiến tới. Chỉ cần Hồng Liên cao thủ của Trấn Kỳ Điện không còn, người phía dưới của Trấn Kỳ Điện sẽ không tthht ngăn được mấy trăm ngàn đại quân đánh giết. Chàng Hữu Văn cùng Thượng Lưu Hoan nhìn nhau, đã không cần thiết lưu lại nhìn đại quân tiến hành vây giết đến lúc cuối cùng, chết nhiều người như vậy thì không giả được rồi. Hai người, góc truyện audio.com, bắn vụt lên không mà đi, Thượng Lưu Hoan cấp tốc bay trên không về hướng trung su của Nhật Hành Cung. Chàng Hữu Văn thì cấp tốc bay tới trung su của Mộc Hành Cung. Hai người chia làm hai đường mà đi, Miêu Nghị cầm thương ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu nhìn lên phía không trung theo những bóng người biến mất, thần tình ngưng trọng. Trận chiến trước mắt này chẳng qua là mới vừa mở màn, đại chiến chân chính quyết định sinh tử còn chưa bắt đầu. Nhanh, tất cả mọi người không được nhìn xuông, chấp pháp đội, bản bộ nhân mã của Thủy Hành Cung cùng tham chiến, mau chóng tiêu diệt tàn quân của địch, ai trái lệnh chém. Ở ngoại vi nhìn xem cuộc chiến, Miêu Nghị đột nhiên thi pháp tức giận hét lớn. Giết, chấp pháp đội giám quân chấp pháp ở ngoại vi lập tức gào to, đánh giết vào chiến trường. Bản bộ nhân mã của Thủy Hành Cung sau khi đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai dám kháng chỉ. Cần phải biết hiện tại cung chủ vừa đi, thì quyền chỉ huy mấy trăm ngàn đại quân liền rơi vào trong tay Miêu Nghị. Tất cả họ đều đua nhau hô giết xông vào chiến trận, trải qua sự thanh tẩy đánh giết đầy máu tanh. Chiến trường ầm ầm vang dội không ngừng, khắp nơi đều là tiếng người ngã ngựa đổ. Tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng ngựa hí, mùi máu tươi bay lên không trung bay, lơ lửng mãi không tiêu tan. Khi một tên Nhật Hành Cung tu sĩ sau cùng bị mười mấy người bao vây rồi một trận đao thương lộn xộn chặt thành thịt nát xong, từng Thủy Hành Cung tu sĩ thân nhuộm máu tươi giết đỏ cả mắt ngắm nhìn bốn phía tìm địch nhân. Nhưng đâu đâu cũng nhìn thấy người của mình, không thấy được địch nhân, chỉ có dưới chân là đầy thi thể của địch nhân. Chúng ta thắng rồi vậy, không biết là người nào hô lên một tiếng cô đơn. Vừa rồi chỉ biết giết, không ngừng đánh giết, đánh tới khi không còn đối thủ nữa đều có điểm mờ mịt, hiện tại khi được người khác đề tỉnh, mới phát hiện mình thắng rồi, lập tức dẫn tới tiếng hô to của mọi người. chúng ta thắng rồi, chúng ta đánh bại người của Nhật Hành Cung rồi. Không biết có bao nhiêu người khó tin chuyện này là thật, cũng không biết có bao nhiêu người nhìn thân người của mình nhuốm đầy máu đột nhiên vui mừng quá độ rồi bật khóc cười vui, khóc giống, cảm ơn trời đất cảm tạ mình còn sống. Nhưng thời gian mà Miêu Nghị để dành cho bọn họ cảm thấy may mắn là rất ngắn ngủi. Hắn không để ý mọi người ôm nhau, cười vui cùng khóc giống, thi pháp cao giọng phẫn nộ quát. Chiến đấu còn chưa kết thúc, các phủ, các núi, các động tổ chức nhân thủ lập tức thu dọn chiến trường. Đợi cho chiến trường được dọn dẹp xong, mọi người không cười được nữa. Hơn 13 vạn người ngựa vây công chừng 2 vạn người như thùng sắt vậy, người của Thủy Hành Cung bên này không ngờ lại chết tới gần 3 vạn người. Mọi người lại lần nữa nhận thức được sự chênh lệch giữa mình và người ta. Người chết đi, bất kể là thi thể của địch nhân hay là thi thể của người mình, chất đống lại chung một chỗ. Miêu Nghị dùng mười mấy viên xích diễm đốt lên bắn về phía thi thể chất đống như núi. Từng cái xác bị liệt diễm cháy hừng hực thiêu đốt, không khí trong nháy mắt tràn trề mùi thịt khét, mấy ngàn người bị thương nhẹ hoặc nằm hoặc đứng cảm thấy mình may mắn nên hư bày trận với bên có gần 10 vạn người. Tất cả chiến lợi phẩm thu được từ chiến trường đều phân đại khái đến tay các điện để cho bọn họ quay về hoặc gocchuyenaudio.com là tiếp tục phân chia trên đường đi, hiện tại không thể làm trễ nải thời gian ở chỗ này. Thấy được chiến lợi phẩm khả quan đó, trong ánh mắt của đám người đó lại bắt đầu sáng lên. Thương binh thối lui ra khỏi hiện trường, Miêu Nghị ra lệnh cho nhân viên tổn thương không nặng hộ tống nhân viên bị trọng thương trở về Thủy Hành Cung. Cách chương.